là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tổ về một số dự án luật trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Chương trình Máy ấm gia đình Việt tiếp tục ghi hình tại Yên Bái với các phần thi hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tiếp đó là các thông tin quốc tế và thể thao do biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổng hợp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Hôm nay, Quốc hội thảo luận tổ về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 và một số dự án luật trình tại kỳ họp. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì tổ thảo luận số 15 gồm đoàn đại biểu các tỉnh Hòa Bình, Bình Phước, Bình Thuận và Yên Bái. Tham gia một số ý kiến vào dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên, đại biểu Khang Thị Mào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung điều 21 về quyền và nghĩa vụ đối với người chưa thành niên là người dân tộc thiểu số. Trong trường hợp cần thiết, phải sử dụng song song hai loại ngôn ngữ, đó là tiếng Việt và tiếng dân tộc của họ, vì hiện nay một bộ phận người chưa thành niên còn hạn chế trong việc tiếp cận sử dụng tiếng phổ thông. Đại biểu Khang Thị Mào cũng đề nghị dự thảo luật nghiên cứu lại quy định người chưa thành niên phạm tội được xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng khi có đủ 3 điều kiện nêu trong dự thảo. Tại khoản 1, điều 109 quy định, phạt tiền được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội nếu người đó có thu nhập, có tài sản riêng hoặc cha mẹ, người thân thích có tài sản và tự nguyện thực hiện. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét quy định cụ thể những người chưa thành niên phạm tội có mức độ nào thì phạt tiền để bảo đảm tính công bằng giữa người chưa thành niên có thu nhập có điều kiện và người chưa thành niên không có thu nhập, gia đình khó khăn trong xét xử. Cho ý kiến về chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, đại biểu Triệu Thị Huyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung một số nội dung chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam. Trong tiểu mục quy định về phát triển hệ thống hạ tầng, thiết chế văn hóa nghệ thuật chất lượng cao hướng đến đẳng cấp quốc tế, cần bổ sung nội dung khuyến khích đầu tư xây dựng các rạp chiếu phim tư nhân. Về phát triển nguồn nhân lực văn hóa, bổ sung chỉ tiêu nghiên cứu giải pháp giải quyết để trẻ hóa đội ngũ đối với lĩnh vực chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn và văn hóa cơ sở. Liên quan đến chương trình này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy thống nhất với quan điểm của Chính phủ về xây dựng chương trình theo nhóm các nội dung thành phần, trong đó chỉ quy định mục tiêu, phạm vi đối tượng thụ hưởng, định mức phân bổ vốn, sản phẩm đầu ra, không nhất thiết phải áp dụng cứng nhắc các quy định của luật đầu tư công. Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng cho ý kiến về việc đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa ở nước ngoài, giải quyết sự trùng lắp của chương trình này với các chương trình mục tiêu quốc gia đang thực hiện.
Thì tôi thống nhất với đề xuất của Chính phủ về sự cần thiết phải nghiên cứu đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại các quốc gia mà Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, sâu rộng. Trong đó, việc giao lưu văn hóa được xác định là một trong các trụ cột của quan hệ đối ngoại, ví dụ các quốc gia như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga hay Cộng hòa Pháp, v.v. Tuy nhiên, tôi cho rằng là cần đánh giá kỹ lưỡng về nội dung, phạm vi, quy mô cũng như cân đối với nguồn lực để xác định danh mục và lộ trình triển khai thực hiện, bảo đảm hợp lý, khả thi và hiệu quả. Về giải quyết các nội dung có sự trùng lắp của chương trình này với các chương trình mục tiêu quốc gia đang thực hiện, thì chúng tôi thống nhất quan điểm của Chính phủ, đó là sẽ chuyển các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 vào chương trình này. Đồng thời, đối với các chương trình, các dự án liên quan trực tiếp đến phát triển văn hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng chưa bố trí vốn hoặc chưa triển khai thực hiện thì sẽ tích hợp và thực hiện thống nhất trong chương trình này. Về cơ chế quản lý điều hành chương trình, thì tôi cho rằng là cần khắc phục những bất cập trong quản lý thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia hiện tại, khi có quá nhiều cơ quan của chính phủ tham gia hướng dẫn và cũng có quá nhiều văn bản hướng dẫn. Rồi một số nội dung hướng dẫn thiếu thống nhất, khó thực hiện, thậm chí là không thể thực hiện. Hiện nay kể cả chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ví dụ như một số nội dung liên quan đến cái phát triển kinh tế dưới tán rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, mà văn bản hướng dẫn của bộ ngành thì yêu cầu là hộ gia đình cá nhân phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, trong khi đó đối tượng rừng loại này là chỉ giao cho tổ chức quản lý rừng chứ không giao cho hộ gia đình cá nhân. Tôi nói ví dụ thế. Thì như vậy là từ cái thực tế như vậy thì tôi đề nghị chính phủ nghiên cứu tích hợp các nội dung quy định hướng dẫn vào một nghị định của chính phủ. Ngoài ra còn các nội dung mà cần giao cho các bộ hướng dẫn thì theo hướng là có thể ban hành các thông tư liên tịch để giảm bớt số lượng văn bản hướng dẫn, cũng rút ngắn thời gian ban hành và không ảnh hưởng đến cái tiến độ thực hiện chương trình.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy cũng cho ý kiến về dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Trong đó đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm về thủ đoạn khác trong mua bán người, đó là hành vi môi giới nuôi con nuôi. Sửa đổi nội dung quy định về trách nhiệm của Bộ Tư pháp cho phù hợp với luật trợ giúp pháp lý năm 2017. Đối với dự án luật tư pháp người chưa thành niên, đồng chí Đỗ Đức Duy đề nghị bổ sung thêm Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là thành viên bắt buộc tham gia Hội đồng Quốc gia về tư pháp người chưa thành niên.
Thưa quý vị và các bạn, sau thành công của buổi ghi hình ngày đầu tiên, hôm nay chương trình Mái ấm gia đình Việt tiếp tục ngày ghi hình thứ hai tại trường Trung phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, khi có sự đồng hành của các nghệ sĩ khách mời rất nổi tiếng với mong muốn chia sẻ cùng các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Tới sự có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bố mất cách đây 3 năm do tai nạn lao động, mẹ lại bỏ đi khi em mới được 5 tuổi. Đó là hoàn cảnh của em Hoàng Anh Quang ở xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn. Quang hiện đang sống với bà nội, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Do sức khỏe yếu nên bà em không làm được những công việc nặng nhọc. Cuộc sống của hai bà cháu phụ thuộc hoàn toàn vào việc làm nông, nhưng cũng chỉ đủ gạo để hai bà cháu ăn qua ngày. Em Hoàng Anh Quang, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn xúc động khi nhận được sự giúp đỡ từ chương trình.
Lúc chưa có chương trình hỗ trợ, nhà con rất nghèo khổ. Và khi được chương trình hỗ trợ và biết đến thì được nguồn quà. Số tiền nho nhỏ con sẽ để dành để con ăn học. Và khi nào bà có bị làm sao thì con sẽ lấy tiền đấy chữa bệnh cho bà.
Câu chuyện về hoàn cảnh của anh Quang chỉ là một trong số 6 nhân vật của chương trình Mái ấm gia đình Việt được chia sẻ trong ngày ghi hình hôm nay. Trong đó có 2 em học sinh ở Yên Bái, 1 em ở Hòa Bình, 2 em ở Lạng Sơn. Các em đều là trẻ em mồ côi cha mẹ, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Điều đó đã khiến cho bất cứ ai có mặt tại chương trình đều cảm thấy xúc động. Em Hoàng Thị Hằng, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung phổ thông tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Đến hôm nay là buổi ghi hình thứ 2, em theo dõi các em bé mồ côi thì em cảm thấy rất là đồng cảm với hoàn cảnh của các bạn và cảm thấy rất là khâm phục cái ý chí của các bạn và cảm thấy mình thật là may mắn khi mà có đầy đủ bố mẹ chăm sóc ạ.
Trong buổi sáng, hai vị khách mời là diễn viên Thanh Sơn và MC Hồng Nhung cùng với ba em nhỏ của chương trình đã trải qua 5 phần thi gồm hành trình tỏa sáng, vòng tay yêu thương, chạm đến ước mơ, cơ hội trao tay, chia sẻ hành trình tương lai. Ở mỗi phần thi, các nghệ sĩ khách mời đã đồng hành cùng các em tham gia, hoàn thành thử thách thông qua các trò chơi liên hoàn để có cơ hội nhận được phần thưởng từ ban tổ chức. Lần đầu tiên tham gia chương trình, diễn viên Thanh Sơn xúc động cho biết.
Đây là một game show đầu tiên mà mang cho Sơn quá nhiều cảm xúc, nghĩa là tất cả mọi cảm xúc có thể có được luôn. Không chỉ là niềm vui mà đó còn là những khoảnh khắc rất là xúc động, rất là sâu lắng. Khi mà tham gia những trò chơi thì mình phải giành được nhiều quyền lợi nhất dành cho các em nhỏ để làm sao để có thể giúp các em giành về những phần thưởng lớn nhất, hỗ trợ cho các em trong việc học tập cũng như là cuộc sống.
Trong buổi ghi hình chiều nay, hai vị khách mời là Hoa hậu Hờ Hen Niê và diễn viên Doãn Quốc Đam đã cùng nhau hỗ trợ và giúp đỡ cho ba em nhỏ là em Hoàng Thị Thanh Thảo và Hoàng Thị Thường đến từ tỉnh Lạng Sơn. Em Vi Thị Mai Anh đến từ Yên Bái. Cả ba em đều có hoàn cảnh khó khăn khi đều mồ côi bố mẹ. Em Hoàng Thị Thanh Thảo, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn nói.
Em cảm thấy rất là xúc động khi nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người. Trước khi đến chương trình này thì em cũng rất là run và hồi hộp, nhưng mà sau khi được trò chuyện cùng với chú MC Quyền Linh và hai vị khách mời thì đã cảm thấy thoải mái hơn để có thể tiếp tục chơi những thử thách của chương trình.
Chương trình đã mang đến cho các vị khách mời cũng như người xem rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự đồng cảm trước những mảnh đời bất hạnh của các em nhỏ mồ côi đến những giây phút vỡ òa niềm vui khi chứng kiến sự hỗ trợ đến với mỗi em. Trong đó ấn tượng nhất là khoảnh khắc những tấm bảng logo giá trị được rút ra, những giọt nước mắt xúc động của nhân vật, của khán giả và của các nghệ sĩ đã góp phần tạo nên tính nhân văn, giá trị ý nghĩa trong chương trình. Kết thúc các phần thi, mỗi em nhỏ của chương trình đã nhận được số tiền ủng hộ lên tới hàng chục triệu đồng. Đây là những phần quà vô cùng có giá trị, hỗ trợ các em và gia đình với bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình đã lan tỏa được sự lạc quan về một tương lai tươi sáng, giúp các em nhỏ vượt lên hoàn cảnh và số phận để nỗ lực học tập, trở thành người có ích cho xã hội.
Chiều 7 tháng 6, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều động bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Theo đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quang Mạnh, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ được điều động đến nhận công tác tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái và bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ 10 tháng 6 năm 2024. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hồng Vân mong muốn đồng chí Trần Quang Mạnh trên cương vị công tác mới sẽ phát huy năng lực cùng tập thể lãnh đạo cán bộ công chức viên chức Trung tâm Y tế, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vì sự phát triển của ngành y tế tỉnh nhà và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí Trần Quang Mạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, thay Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái từ 1 tháng 6 năm 2024.
Chiều 7 tháng 6, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức bế mạc chạy sáng tác mỹ thuật nhiếp ảnh về đề tài sắc màu cho vùng cao Mù Cang Chải và giao lưu giữa các văn nghệ sĩ tỉnh Yên Bái với Đoàn Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc. Nằm trong chương trình của trại sáng tác từ ngày 28 tháng 5 tới 1 tháng 6 năm 2024, hội tổ chức cho 16 thành viên dự trại đi thực tế sáng tác tại các xã của huyện vùng cao Mù Cang Chải. Sau thời gian thực tế, 6 họa sĩ thuộc chi hội Mỹ thuật Yên Bái đã hoàn thành 12 tác phẩm tranh trực họa, ghi lại hàng nghìn file ảnh đẹp để làm tư liệu. 10 nghệ sĩ và tác giả nhiếp ảnh đã chụp trên 5.000 file ảnh với các góc máy đẹp, kỹ thuật tốt, thể hiện sinh động cảnh đẹp thiên nhiên, đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông tại các xã vùng cao của huyện Mù Cang Chải. Tại buổi bế mạc, 12 tác phẩm tranh trực họa của các họa sĩ được trưng bày tại hội trường, nhiều tác phẩm ảnh chất lượng được sáng tác trong thời gian dự trại được trình chiếu giới thiệu, tạo ấn tượng mạnh với các đại biểu. Sau buổi giao lưu với các nghệ sĩ Yên Bái, Đoàn Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc sẽ đi tham quan thực tế sáng tác tại huyện Mù Cang Chải từ mùng 8 tới 11 tháng 6.
Nhờ có những giải pháp tích cực nên trong 5 tháng năm 2024, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Yên Bái đã huy động vốn đạt trên 5.370 tỷ đồng, tăng trên 349 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó tiền gửi dân cư đạt trên 5.000 tỷ đồng chiếm 90%, tăng 7% so với đầu năm, còn lại là tiền gửi của các tổ chức chính trị xã hội. Cùng với đó, chi nhánh đã thực hiện cho vay nền kinh tế đạt hơn 8.515 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Đối tượng cho vay chủ yếu là cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hộ kinh doanh, gia đình vay vốn phát triển kinh tế. Thời gian tới, chi nhánh Agribank Bắc Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động vốn và cho vay trên địa bàn, tập trung ưu tiên cho vay, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Do nắng nóng và khí hậu khô hanh nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ cháy rừng gây thiệt hại gần 30 hectare, trong đó có hơn 21 hectare rừng tự nhiên và 7 hectare rừng trồng, chủ yếu ở hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Nguyên nhân chính là do nhân dân đốt nương làm rẫy để lửa bén lan vào rừng. Trong thời gian tới, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo vệ rừng tới nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông ở các huyện vùng cao, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc đốt nương làm rẫy, ngăn chặn tình trạng chặt phá, xâm lấn đất rừng và buôn bán lâm sản trái phép, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Trong 5 tháng năm 2024, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái đã phát hiện và xử lý 19 vụ buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Cán bộ chiến sĩ của đội đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm hơn 158 triệu đồng, hàng buộc tiêu hủy gần 500 triệu đồng, tổng giá trị thực hiện gần 600 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại tới người dân, đồng thời đẩy mạnh tuần tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày hôm qua mùng 7 tháng 6, nam thanh niên, sinh năm 2007, trú tại bản Sa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Trong quá trình chơi bóng, thì quả bóng bị đá bay xuống suối Thia đoạn cầu treo bản Sa. Nam thanh niên này đã chạy theo và xuống để vớt quả bóng, không may bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hơn 100 người gồm các lực lượng của công an thị xã Nghĩa Lộ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nghĩa Lộ cùng toàn thể chính quyền và người dân đã đồng sức khẩn trương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân không may bị ngã xuống suối Thia đoạn cầu treo bản Sa. Tính đến chiều ngày hôm nay thì chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục huy động các lực lượng công an, dân quân tự vệ và nhân dân đi dọc theo hai bên suối Thia cùng phối hợp để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do nước suối Thia có một số đoạn đang ở mức cao và nước đục, do có mưa nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp không ít khó khăn.
Vừa qua, tại huyện Văn Yên, tỉnh đoàn Yên Bái, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức lễ ra quân khởi động chiến dịch tình nguyện hè năm 2024. Trong ngày ra quân, các đoàn viên và y bác sĩ trẻ thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên mang đến những dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân xã Châu Quế Hạ. Hơn 100 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được khám chữa bệnh, chữa trị và cấp phát thuốc miễn phí. Sự kiện này đem lại niềm vui, góp phần nâng cao sức khỏe cho bà con nhân dân. Chị Chảo Tà Mẩy, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên chia sẻ.
Chị cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi ạ. Và chương trình có chương trình khám điện, khám bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, chị rất là phấn khởi. Chị mong rằng sau này xã và đoàn sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ cho người dân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đấy.
Nhiều năm qua, chiến dịch tình nguyện hè đã trở thành biểu tượng của sức trẻ và tinh thần xung kích, thu hút hàng nghìn tình nguyện viên tham gia mỗi đợt cao điểm. Năm nay, chiến dịch tình nguyện hè với các hoạt động ý nghĩa tiếp sức mùa thi đến mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh được triển khai từ tháng 4 đến tháng 8. Điểm nhấn của chiến dịch nằm ở các hoạt động cao điểm, từ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới xây dựng đô thị sáng xanh sạch đẹp và an toàn, cho đến bảo vệ môi trường nông thôn. Ngay trong lễ ra quân, các tình nguyện viên đã thực hiện các dự án cụ thể như xây dựng sân chơi cho thiếu nhi và xử lý rác thải trị giá trên 30 triệu đồng, trao tặng 10 suất học bổng, 3 chiếc xe đạp được trao cùng 1.000 đôi giày mới cho các em học sinh. Chiến dịch tình nguyện hè 2024 không chỉ là một chương trình tình nguyện mà là phong trào khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương. Anh Lương Xuân Trang, Bí thư đoàn xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian suốt hè và tổ chức hoạt động hè, chúng tôi sẽ lồng ghép theo các cái chương trình như là công tác tình nguyện vệ sinh môi trường theo tiêu chí 7 là tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thì đoàn xã sẽ tổ chức các cái buổi đi vệ sinh môi trường ở các cái khu trung tâm xã và một số cái khu mà đông dân cư. Đặc biệt là tôi đã phát động một phong trào tình nguyện vệ sinh đường bê tông theo các trục ở thôn. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ tổ chức lồng ghép các cái chương trình phần việc của thanh niên, các cái phần việc của thanh niên triển khai đến các cơ sở và đoàn xã sẽ tổ chức một số các hoạt động mang cơ của cấp xã và chúng tôi sẽ thực hiện trong cái dịp hè.
Chiến dịch tình nguyện hè được tổ chức sôi nổi, thể hiện sức mạnh tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng, truyền cảm hứng và góp phần hình thành nên thế hệ trẻ tự giác, sống có trách nhiệm chung tay xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Tiếp theo, biên tập viên quốc tế sẽ tổng hợp các thông tin nổi bật trong 24 giờ qua.
Chính quyền Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trị giá khoảng 225 triệu đô la. Gói viện trợ mới có thể bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, cùng với tên lửa cho hệ thống phòng không Hawk, tên lửa phòng không Stinger, hệ thống chống thiết giáp Javelin và AT-4, pháo phản lực 155mm, xe bọc thép, xe kéo, tàu tuần tra, vật liệu phá rỡ và nhiều loại phụ tùng thiết bị khác. Cuối tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua nhằm nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại rằng việc gửi thêm vũ khí tới Ukraine sẽ không mang lại sự thay đổi tình hình trên mặt trận mà chỉ kéo dài cuộc xung đột. Ngày 7 tháng 6, hãng tin Reuters đưa tin Đức đang xem xét khả năng mua thêm 8 máy bay chiến đấu F-35 bên cạnh 35 chiếc đã đặt hàng trước đó. Năm 2022, Đức quyết định đặt mua 35 máy bay chiến đấu F-35 cũng như tên lửa và các loại vũ khí khác với tổng giá trị khoảng 10 tỷ euro. Được trang bị các cảm biến tiên tiến và các thiết bị khác, máy bay chiến đấu F-35 sẽ thay thế các chiến đấu cơ Tornado cũ kỹ. Không quân Đức đã sử dụng Tornado từ những năm 1980 và chính phủ có kế hoạch loại bỏ dần nó từ năm 2025 đến năm 2030. F-35 dự kiến sẽ đóng quân tại một căn cứ không quân ở phía Tây nước Đức vào năm 2027 và có thể được giao nhiệm vụ mang vũ khí hạt nhân của Mỹ. Lô 8 máy bay đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2026 và các phi công sẽ được đào tạo tại Mỹ. F-35 là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất được trang bị các cảm biến tiên tiến và các thiết bị khác. Lockheed Martin cho biết F-35 gần như không thể bị radar theo dõi. Do đó, F-35 đã giành được các danh hiệu như tàng hình và tàng hình. Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc cho biết số người phải di rời trong nước do xung đột ở Sudan có thể sớm vượt quá 10 triệu người trong cuộc khủng hoảng di rời lớn nhất thế giới. Giao tranh nổ ra thủ đô Khartoum vào tháng 4 năm 2023 và nhanh chóng lan rộng khắp đất nước, buộc hàng triệu người phải chạy trốn. Tổ chức Di cư Quốc tế ghi nhận 9,9 triệu người phải di rời trong nước trên khắp Sudan trong tuần qua. Trước chiến tranh thì đã có 2,8 triệu người phải di rời trong nước. Tổng cộng khoảng 12 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong đó hơn 2 triệu người vượt biên sang các nước láng giềng, trong đó có Ai Cập và Cộng hòa Chad. Hơn một nửa số người di tản trong nước ở Sudan là phụ nữ và 1/4 trong số đó là trẻ em dưới 5 tuổi. Trong khi đó, thì các cơ quan viện trợ đang phải vật lộn để theo kịp nhu cầu ngày càng tăng. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo Sudan đang có nguy cơ xảy ra nạn đói với khoảng 18 triệu người bị thiếu đói trầm trọng, trong đó có 3,6 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng. Thưa quý vị, hơn 13 triệu thí sinh Trung Quốc đã bước vào kỳ thi đại học năm 2024. Nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh đại học, Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp tăng cường an ninh. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, kỳ thi đại học năm nay có sự tham gia của 13,42 triệu thí sinh, tăng 510.000 thí sinh so với năm trước. Chính quyền các địa phương đã tăng cường các dịch vụ hỗ trợ thí sinh về các lĩnh vực như đi lại, chỗ ở, chăm sóc y tế, kiểm soát tiếng ồn trong thời gian thi. Đối với các vụ tai nạn giao thông liên quan tới thí sinh, phải ngay lập tức điều động công an tới hiện trường và xử lý nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ liên hệ phương tiện để vận chuyển thí sinh khi cần thiết.
Bây giờ là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Dạng sáng nay, đội tuyển Anh thất bại 0-1 trước đội tuyển Ireland trong trận giao hữu quốc tế trước thềm Euro 2024. Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng của Tam Sư trước khi bước vào tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Huấn luyện viên Southgate đã có một vài thử nghiệm ở đội hình xuất phát để kiểm tra năng lực cũng như sự hòa nhập của các cầu thủ. Tuy nhiên, đội tuyển Anh vẫn có được lợi thế trước đội tuyển Ireland. Mặc dù vậy, ngay phút 12 của trận đấu, Jordan Gulbenson đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Ireland. Sau khi có bàn mở tỷ số, đội tuyển Ireland chủ động chơi phòng ngự phản công. Bên phía đội tuyển Anh, huấn luyện viên Southgate đã cho học trò chơi tấn công với nhiệt độ cao hơn để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tam sư đã tạo ra nhiều bất ngờ và cơ hội ghi bàn ngon ăn, nhưng Harry Kane và các đồng đội đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Trong hiệp 2, huấn luyện viên Southgate có một vài sự thay đổi người giúp đội tuyển Anh gia tăng thêm sức ép, nhưng sau cùng Tam sư cũng không ghi được bàn thắng và chấp nhận thua với tỷ số 0-1. Với thất bại này, thầy trò Southgate đang khiến các cổ động viên lo lắng trước trận ra quân Euro 2024. Cũng trong sáng nay, nước chủ nhà Euro 2024 là đội tuyển Đức có trận giao hữu với đội tuyển Hy Lạp. Đội tuyển Đức tưởng như sẽ có trận đấu dễ dàng nhưng thực tế lại khác xa. Hy Lạp nhập cuộc tốt hơn và suýt có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 6 nếu Neuer không cứu thua xuất sắc. Sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng và bất ngờ từ phút thứ 33, Masovsat có mặt đúng lúc đúng chỗ để sút bồi sau sai lầm của Neuer, qua đó đem về bàn mở tỷ số cho đội khách. Nhận bàn thua đau, Đức tràn lên tấn công. Havertz là tâm điểm của sự chú ý khi cầu thủ này một lần không được công nhận bàn thắng, còn một lần thì bị thủ môn đối thủ từ chối bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế nghiêng về Hy Lạp. Sang tới hiệp 2, Đức tiếp tục dồn ép và thành quả tới phút 56. Kai Havertz là người ghi bàn sau đường truyền đẹp của đồng đội. Sau đó cả hai huấn luyện viên đều có những thay đổi nhân sự. Cuối cùng, Đức vẫn miệt mài tìm bàn thắng. Sang ngang từ chốn nỗ lực của Andrić ở phút 83, nhưng tới phút 89, Groth đã ghi bàn với pha dứt điểm chuẩn xác, qua đó giúp Đức ngược dòng thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động Olympic Berlin. Tên tiếng Đức là Olympiastadion, nằm trong quần thể công viên Olympiapark Berlin, nơi sẽ diễn ra trận chung kết Euro 2024. Ban đầu, sân vận động này được xây dựng bởi kiến trúc sư người Đức Wendermark cho Thế vận hội mùa hè 1936. Kể từ khi được cải tạo lại vào năm 2004, Olympiastadion có sức chứa cố định là 74.475 chỗ ngồi và là sân vận động lớn nhất ở Đức tổ chức các trận đấu bóng đá quốc tế. Olympiastadion là sân vận động loại 4 của UEFA. Bên cạnh việc sử dụng làm sân vận động điền kinh, từ năm 1963, Olympiastadion là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá nhà nghề Hertha BSC. Sân vận động đã được cải tạo để phục vụ FIFA World Cup 2006 với 6 trận đấu bao gồm cả trận chung kết.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về thời tiết và quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 6 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.